ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa cha mẹ của chú rể và cô dâu, tất cả thân bằng quyến thuộc và hai nhân vật quan trọng trong lễ hôm nay là chú rể Bùi Đình Lệ pháp danh Ngộ Bách Nhơn, cô dâu Nguyễn Mỹ Hiếu Hòa pháp danh Giác Dư Thảo. Thầy thay mặt tăng đoàn hiện diện nhân lễ cưới của hai đệ tử nhắc lại đôi điều Phật dạy để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Sau khi đọc bản kinh Thiện Sinh Kỹ Năng Sống Thiện thì thầy tin chắc rằng là các anh chị mới tiếp xúc với bản văn này đầu tiên đó sẽ ngạc nhiên và thán phục về độ sâu sắc sát sườ với cuộc sống gia đình Đức Phật đã nêu ra trong bản kinh này. Triết lý quan trọng nhất của đạo Phật đó là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cho nên khi nói về các mối quan hệ gia đình, xã hội, giáo dục, kinh tế và tôn giáo ở trong bản kinh này đó, thì mối quan hệ nào Đức Phật cũng đặt ra tính tương tác hai chiều, không bao giờ là một phía. Và trên nền tảng đó, đó chúng ta có 6 mối quan hệ. Tổng cộng á, gồm có 12 vế. Thì hôm nay đó thì thầy sẽ trích lược để nhắc nhở tất cả chúng ta. Thứ nhất á, về vai trò làm chồng thì Đức Phật nêu ra 5 nguyên tắc ứng xử. Thì nguyên tắc đáng được chúng ta quan tâm nhiều nhất là cùng vợ làm tốt công việc gia đình. Thì đây là sự bình đẳng giới tính. Và Đức Phật là người đầu tiên vào năm Ngài được 41 tuổi sau 6 năm giác ngộ tại thành phố Vesali, cái nôi của chủ nghĩa dân chủ đầu tiên trên toàn cầu, vua được dân bầu, Đức Phật đã công bố học thuyết bình đẳng giới. Nếu chúng ta đặt cái học thuyết này vào trong bối cảnh của 26 thế kỷ trước, không phải riêng Ấn Độ mà trên toàn cầu, thì đó là một cái cuộc cách mạng long trời lỡ đất. Bởi vì trong văn hóa Ấn Độ giáo đến bây giờ cũng thế đó. Thì phụ nữ phải có tam tòng, khi độc thân đó, lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa lệ thuộc vào chồng, nếu chồng chẳng may mất sớm, người mẹ lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Và từ cái bối cảnh tôn giáo đó đó, Đức Phật đã giải phóng phụ nữ, nâng vai trò của người mẹ, người vợ, người con gái, chị gái, em gái trong mỗi gia đình. Bởi vì trong cái quan niệm đó đó của Ấn Độ giáo đó, thì người nữ chỉ là 3 phận sự thôi. Thứ nhất là chăm sóc bao tử của các thành viên trong gia đình, tức là làm bếp. Thứ hai đó là chăm sóc cái tổ ấm, tức là lo chuyện ở trong nhà. Và thứ ba đó là mang lại hạnh phúc cho chồng con. Người nữ không có cơ hội đi học, không có cơ hội tham gia hoạt động xã hội, không có cơ hội quản trị nhà nước, làm kinh tế. Hiện nay thì Ấn Độ vẫn còn cái mặc định văn hóa sau 6 giờ tối đó, người nữ không có ra được. Thì bây giờ nó đã có nhiều cái cuộc cách mạng về giới tính ở Ấn Độ để đề cao vai trò phụ nữ. Thì Đức Phật đã nêu ra trong đời sống hôn nhân đó là phải chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bởi vì theo văn hóa gia đình của Đạo Phật đó, thì người nam phải là trụ cột kinh tế, cả nam lẫn nữ, tức là vợ và chồng cùng phải làm công việc đó, chứ không có phân công lao động kinh tế là do người chồng, còn người vợ không làm gì hết. Cái này nó còn có ý nghĩa là như thế này: giả sử về sau trong mọi cái tình huống nó đã từng xảy ra trong cuộc sống, có thể người cái cuộc tình nó chia ly, hoặc là người chồng bị một cái bệnh nào đó, tai nạn đó qua đời, thì người nữ đó là bị hụt hẳn liền, không có điều kiện để tự lập, cho nên phải có cái vai trò kinh tế độc lập. Thứ hai đó, nó cùng gánh vác vào cái việc xây dựng tổ ấm. Nếu vợ và chồng đều có nghề ổn định thì việc xây tổ ấm nó tốt hơn là chỉ đặt trên vai của một người nam. Thế mà khi mà đặt ra cái bối cảnh kinh tế như thế đó, trong một gia đình, thì người vợ cũng bận rộn như người chồng, 8 tiếng làm việc ở công sở, rồi trung bình 1 tiếng rưỡi đi và về. Đó, thì phần lớn quý ông ở Việt Nam á, về tới nhà đó là giao hết công việc gia đình cho vợ, coi tivi hoặc ra quán nhậu, hay là ra những cái góc chính trị bàn chuyện trên trời dưới đất, cho nó không có liên hệ với hạnh phúc gia đình. Ở nhà thì quý bà phải lo bếp núc, rồi giặt giũ, rồi con cái, rồi quản trị gia đình, cha mẹ chồng, rồi cha mẹ vợ, anh chị em, gần như không còn thời giờ để chăm sóc bản thân. Và điều đó nó dẫn đến cái cảm giác là gì, khi mà các ông chồng về nhà sao thấy vợ mình lúc nào cũng nghe cái mùi bỉm sữa, hoặc là nghe hành hẹ tỏi nén hương cừ làm với nhà bếp mà, thấy gì mình có phụ đâu. Rồi bắt đầu dẫn đến cảm giác nhàm chán. Cho nên chia sẻ trách nhiệm gia đình đó là cái cách để gắn kết hai trái tim đồng hành. Vì theo Đức Phật á, nhất là trong kinh Tăng Chi đó, có 7 mô hình vợ, 7 mô hình chồng. Thì mô hình thứ tư đó là vợ là bạn đồng hành của chồng, và chồng á, là bạn đồng hành của vợ. Đồng hành theo nhiều nghĩa đó, theo nhiều nghĩa, cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Thì có được như thế đó, thì người vợ đó bên cạnh việc chia sẻ tài chính cho gia đình, chăm sóc con cái, thì dĩ nhiên là người vợ tốt hơn. Bếp núc là nó thuộc sở trường của người vợ hơn. Nhưng mà có được cái bàn tay cứng rắn, khỏe mạnh của người nam, của chồng, thì chắc chắn là gia đình đó sẽ im ấm, hạnh phúc, dài lâu. Điều hai, trách nhiệm của vợ. Kinh Thiền Sinh nêu ra 5 bổn phận. Điều thứ 5 á, rất là đặc biệt: hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc. Cảm xúc thì dẫn đến suy luận nhiều, tưởng tượng nhiều, lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, sợ hãi nhiều. Và khi ghen á, thì giống như Quảng Thư trong truyện Kiều, ghen tuông thì cũng người ta thường tình và xem đó như là cái bản chất, nó là một cái đặc tính cần phải có để thể hiện cái chữ yêu, nhất là yêu chồng. Do vì sống với quá nhiều những cảm xúc như thế đó, đôi lúc đó, việc nhỏ xích thành to, việc không có cái tưởng tượng thành có, nó làm cho bản thân của người suy luận đó cũng khổ. Mà người chồng đó, nếu mà không được vợ mình hiểu, tin tưởng đó, cũng khổ, cả hai cùng khổ. Cho nên Đức Phật đặt ra nền tảng đó là phải hiểu chồng. Và khi hiểu rồi đó mới có cảm thông, và cảm thông rồi mới có những chia sẻ. Tại sao nhiều ông chồng ngoại tình tâm tưởng? Là bởi vì ở công ty làm việc, nhất là người làm việc dưới trướng, chị em phụ nữ trẻ trung hơn, vợ ở nhà. Nếu ông chồng đó là một giám đốc thì tuổi trung bình phải là 40. Nhân viên thư ký thì lúc nào trẻ trung hơn, mới tốt nghiệp cử nhân hai mấy hoài. Thì dĩ nhiên là tuổi trẻ thì phải đẹp hơn là người lớn tuổi. Rồi nước hương thơm phức, áo quần là chỉnh chu, ăn nói thì dạ bẩm trình thưa, bị hiểu lầm rồi cũng không dám kháng cự. Nhưng mà trong quan hệ vợ chồng đó thì người vợ thì luôn luôn có cái mối quan tâm chu đáo đến độ đó, xem chồng mình giống như một đứa con trai lớn nhất ở trong nhà. Cho nên nhắc từng cái việc này, lo từng cái việc kia, cái tâm lý đó nó phổ quát lắm. Đó là vì cái tính cách của một người nữ nó đã bao hàm cái thiên ý của một người mẹ, cho nên rất là chu đáo về vấn đề đó. Thì từ đó đó thì cái cách mình nói chuyện đó lúc nó cũng nó không có kỹ lưỡng như lúc mình còn quen nhau. Thì mình muốn chỉ đạo nhiều hơn. Phần lớn các chị phụ nữ có tính cách như thế, là quản lý không khéo nó giống như cái cầu số 8. Nên cái đó nó vừa mệt mình mà nó vừa mệt cái người bạn đời của mình. Vấn đề là chỗ là mình phải hiểu. Thì cái gì để giúp cho chúng ta hiểu? Quá trình đó, làm bạn với nhau, mỗi bên đều có ứng cử viên tình yêu. Rồi mình gạt qua một bên hết tất cả các ứng viên sáng giá khác, để mình chọn lấy một người duy nhất thôi, làm vợ và làm chồng. Thì ít ra chúng ta có một cái quá trình tìm hiểu nhau rồi. Rồi khi mà về sống chính thức đó, thì chúng ta sẽ rõ nhau nhiều hơn. Trong chừng tháng đầu thôi mình hiểu cá tính nhau hết rồi. Những cái mặt yếu, những mặt mạnh nó lòi ra hết. Còn lúc mà quen nhau thì chúng ta chỉ thể hiện cái mặt đẹp thôi. Một cái gì đó nó rất là hào nhoáng, nó rất là ấn tượng. Còn những cái yếu kém của mình là chúng ta giấu đi, hoặc không phải cố tình giấu đi, nhưng mà nó không có cơ hội để hiển lộ ra đó. Thì khi về sống chung, chúng ta phải học cảm thông đó, để có được sự chia sẻ. Thì cái này nó mới tạo ra cái tính đồng hành. Thì lúc đó nếu người vợ đó là lúc nào cũng hiểu được chồng, cảm thông với chồng, chia sẻ với chồng, thế không chồng nào mà đi ngoại tình làm gì? Về nhà nó là một cái tổ ấm hạnh phúc à. Còn nếu mà về nhà mà không được cảm thông chia sẻ, vợ cào nhào cằn nhằn, nói dai nói dài nói dở, khi mà giận lên một cái là kéo dây mơ rễ má từ đâu cái kiếp xa xưa nào. Tại vì sống cảm xúc nó khó quên. Đó là những cái tâm lý rất là thông thường. Thầy cũng nhắc để cô dâu nếu đã không có cái đó thì quá tốt, và cố gắng giữ được cái phong cách đó thì đảm bảo là người chồng sẽ rất là biết ơn. Vì hạnh phúc của một gia đình lệ thuộc vào người nữ hết 80%. Cái chữ Hán á, đó, có nhiều cách cấu tạo chữ, mà một trong những cách cấu tạo á, là về tính triết lý. Chữ An trong chữ Hán á, ở trên đó là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Ở dưới là chữ Nữ, tức là vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ, vai trò làm con gái, rồi chị gái và em gái. Rồi theo cái triết lý này đó, là hạnh phúc hay là ấm im của một gia đình lệ thuộc vào người nữ với vai trò nêu trên. Cho nên cái khéo léo của người vợ sẽ làm cho gia đình được ấm im. Đó, mà muốn như vậy thì phải là hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Điều ba, bổn phận làm con. Mặc dầu trung bình sau một năm chú rể có khả năng trở thành cha, cô dâu là mẹ, nhưng mà trên vai trò cha mẹ của chúng ta đối với con của mình đó, thì cô dâu và chú rể tiếp tục làm con của cha mẹ ruột và cha mẹ chồng và cha mẹ vợ. Tức là mỗi một người hôn nhân đó là có hai cha và hai mẹ, một bên đó là ruột thịt, một bên là pháp lý. Thì bổn phận làm con được Đức Phật đưa ra trong kinh Thiện Sinh đó là có năm đó. Thì cái điều ba và điều năm rất là ấn tượng. Không chống trái điều cha mẹ dạy, nhất là điều đúng. Vừa nãy đại diện của cha mẹ nêu ra ba điều nhắc nhở rất là hay. Và điều đó nếu làm được á, thì có lợi ích cho hạnh phúc gia đình. Lại Phật mỗi ngày. Thực tế thì qua trải nghiệm của thầy đó, có nhiều tăng ni, nếu các bạn mỗi ngày dành ra 49 lại, các bạn khỏi đi tập thể dục. Nó làm vận động toàn thân, nó vừa bổ khỏe thận, vận động xương cốt. Chỉ có mất 15 phút là xong, vừa có phước về đại Phật, vừa tập thể dục toàn thân, dẻo dai khỏe thận. Rồi đọc kinh một ngày 30 phút đó, thì mở được trí tuệ. Thì trong sách mà thầy tặng có quyển kinh Phật cho người tại gia. Vừa ra thì còn có thêm cái quyển kinh tụng hàng ngày thầy biên soạn năm 94, thì gồm có 49 bài kinh. Còn cái quyển kinh Phật tại gia thì gồm có 63 bài thuần Việt, chia làm các nhóm kinh đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết học Phật giáo, các kinh về kỹ năng vượt qua khổ đau và thiền để xả stress, các kinh về tịnh độ. Thì mỗi ngày luôn phiên đọc 30 phút đó, các bạn sẽ ngộ ra được rất nhiều thứ mà ngay cả ở trình độ giáo sư tiến sĩ có nhiều người vẫn cảm thấy ồ, không ngờ là Đức Phật sâu sắc đến thế, có cái tuệ giác toàn diện đến thế. 26 thế kỷ trước, ngay cả các khoa học gia ta phải nể Đức Phật. Các nhà bác học như là Einstein rất là nể Đức Phật, hoặc là nhà vật lý học hiện đại Hawking là một người theo Thiên Chúa giáo đó, đọc sách Phật đó, rất là bội phục Đức Phật. Thì việc mà mình bỏ ra 30 phút không mất nhiều thời giờ đâu, thực ra chúng ta bỏ ra mỗi ngày nhiều khi 3-4 tiếng, có nhiều người nhiều hơn thế, để xem bằng cái tin tức tào lao, chuyện thị phi, chuyện diễn viên, người thời trang, những cái sự kiện nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình của mình, không có lợi ích gì cho đất nước, cho cộng đồng. Thì con người rất thích tò mò vào những cái chuyện đó, mất rất nhiều thời giờ cho mạng xã hội thì chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng bỏ ra 30 phút để đọc kinh đó thì nhiều người tiếc. Khi đọc lên thì các bạn sẽ thấy có nhiều túi khôn, mình đã gọi là túi khôn đó, của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật đó, nó sẽ được truyền qua sang chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ có nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo rất là sâu. Steve Jobs, người có công lập ra Apple, để chúng ta có được cái điện thoại thông minh. Bây giờ là đời thứ 13 rồi phải không ạ? Version 13. Thì ông này là một Phật tử thuần thành, giờ là người Mỹ. Có 265 bằng phát minh sáng kiến sáng chế, đồng phát minh sáng kiến sáng chế đăng ký tác quyền toàn cầu. Thì trong cái giai đoạn mà ông đã bị học trò của mình đẩy ra khỏi cái công ty tập đoàn Apple, thay vì hận đời hận người, ông đã sang Nhật Bản trở thành Phật tử, ở thiền viện đi tu. Và khi mấy tháng rời khỏi thiền viện, nó bắt đầu mở ra một tuệ giác mới, hiểu biết mới. Rất tiếc là ông không sống thọ, qua đời tuổi 56 cách đây vài năm. Thì nếu mà ông ấy còn sống, ông còn biết bao nhiêu cái công trình phát minh để cho các cái lợi ích dân dụng và giải trí tích cực. Cho nên chúng ta phải là không chống trái những điều hay lẽ phải cha mẹ dạy, và không cản những chánh nghiệp của cha mẹ làm. Chánh nghiệp là những hành động đúng. Như con thương cha kính mẹ quá, cho nên là khi cha mẹ đi làm từ thiện xót tiền mình cho mà, nó tiết kiệm, nó thôi để cho mẹ xài, cho cha xài chứ phải đi cho đi làm từ thiện. Đó, khi mình đã trao tặng một cái sở hữu nào đó để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ ông bà, thì cái quyền quyết định sử dụng nó thuộc về cha mẹ ông bà, chúng ta đừng bận tâm nữa. Nhất là các cái việc làm tốt lấy cái tiền đó cho đứa cháu này, cho đứa con kia. Đó là cái trách nhiệm của người mẹ. Cái tình thương đó theo Đức Phật là gì? Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Cái tình thương đó rất là thiêng liêng. Thì đó là cái vai trò để mình ứng xử tốt với cha mẹ ruột, nhưng phải ứng xử tốt với cha mẹ chồng, cũng ứng xử tốt với cha mẹ vợ. Điều 4, trách nhiệm làm cha mẹ. Đức Phật dạy cũng có 5 bổn phận. Thì bổn phận 1, 2, 3 đó là ngăn chặn con làm việc ác, khuyên con á làm việc lành, để có trách nhiệm đối với con. Ở điều 5 á, đó là cung cấp những thứ cần dùng để cho con mình lập nghiệp được bài bản. Điều thứ 4 á, là sắp xếp hôn nhân. Tại vì mặc dầu á, luật pháp cho phép 18 tuổi chúng ta được quyền tự do như ở phương Tây, các cháu trưởng thành đã được đính ở tuổi 16 thôi. Ở tuổi 16 đó các cháu dẫn bạn gái về, bạn trai về nhà, cha mẹ không được quyền nói, cha mẹ chỉ được quyền khuyên. À, nếu mà cha mẹ la rầy đó thì chẳng như ở Mỹ gọi 911 là cha mẹ bị gặp rắc rối. À, cái luật tự do của phương Tây đó, nhất là ở Mỹ và châu Âu, đề cao cái tính privacy, tức là tính riêng tư. Và cái này đó nó là đào sâu vào các ngõ ngách của cái tôi. Mà theo Đức Phật đó, đề cao cái tôi nhiều quá là khổ đau dài dài. Người ta dễ cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, dễ bị xúc phạm, dễ bị cảm thấy khó chịu trước những gì nó không như ý chúng ta. Đó là một cái nền văn hóa mà cái tôi được bung ra ở mức độ lớn nhất. Nó có cái hay của đó là người ta tự lập được à, và người ta rất tự tin. Nhưng mà mặt trái của cái tôi này đó là dễ khổ khi có những chuyện bất bình. Cho nên sắp xếp hôn nhân ở trong văn hóa châu Á nói chung, văn hóa Phật giáo nói riêng đó, thì cha mẹ phải có một cái trách nhiệm góp ý chứ không có áp buộc. Áp buộc thì đôi lúc là người con trai thương một cô nào đó, hoặc con gái thương cậu nào đó là mình cấm, thì cái đó thì nó không nên. Nhưng mà có một cái định hướng giúp cho hôn nhân được tốt. Và ở đây đó rất may mắn, cả chú rể và cô dâu đều là Phật tử. Và người mẹ đại diện cũng cho biết là ba đời là Phật tử à, tiếp tục cái truyền thống đó. Thứ 5, bổn phận người thân. Chúng ta không chỉ dừng lại trong mối quan hệ với cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, những người cùng huyết thống cũng là mối quan tâm. Và trong kinh Thiện Sinh Đức Phật nêu ra mỗi người là một cái chủ thể trong mối quan hệ huyết thống đó, phải có 5 trách nhiệm. Rồi bà con chúng ta được ứng xử tốt đó, cũng hồi đáp lại bằng 5 trách nhiệm đó. Chứ không phải là sống chỉ cho riêng mình, mà phải sống trong một quá trình tương tác, có mối quan hệ quan tâm. Thì điều thứ 3 đó là bổn phận người thân, thì Đức Phật dạy rất rõ là hỗ trợ giúp nhau cùng tiến bộ. Hỗ trợ có thể là vật chất, có thể là tri thức, có thể là đạo đức, có thể là tinh thần, hoặc bao gồm cả 4. Tiến bộ bao gồm là tiến bộ vật chất để vượt qua cái nghèo, giải quyết những vấn nạn cơm áo gạo tiền, và tiến bộ về thân tiến xã hội, tiến bộ về đời sống đạo đức, tiến bộ về hạnh phúc và nhiều yếu tố khác. Cho nên phải xem gia đình ở phạm vi rộng đó, nó giống như là một cánh rừng. Và mỗi cây ở trong rừng đó đó không nên tách lập riêng một mình. Còn trong cái nền văn hóa phương Tây ta được quyền tách lập. 18 tuổi con cháu được quyền ra khỏi nhà. Cho nên ở Mỹ thầy đã đi 5 lần, mỗi lần 3 tháng. từ năm 2004, tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng người Việt Nam ở mấy chục tiểu bang. Trong quá trình đi thuyết giảng thì nhà của Mỹ trung bình là 300 mét vuông, nhà khá là 500 mét vuông, nhà khu giàu đó 1000 mét vuông. Phú Mỹ Hưng là một cái mô hình mô phỏng lại từ mô hình nhà của Mỹ thôi. Một trệt một lầu, có đến mấy 5-6 phòng trong mỗi một cái tầng như vậy, nhưng mà trung bình chỉ có 3-4 thành viên đó. Khi lên 18 tuổi các cháu tách ra riêng, ít muốn ở chung để có được cái tự do cá nhân tuyệt đối, vác một cái đống nợ trên vai mua nhà trong vòng 20 năm, 25 năm, 35 năm theo cái ký kết tài chính với ngân hàng trả nợ đủ thì mình sẽ trở thành sở hữu chủ căn nhà. Biến động về kinh tế như là Covid hay là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến 2013 thì không đủ trả nợ, thì 3 tháng sau là bị dỡ nhà, bán đấu giá bởi ngân hàng. Cái áp lực của cuộc sống rất là lớn, nhưng mà nó cũng tạo ra cái sự phấn đấu, sự tự lập. Cái hay của nền văn hóa đó là nó khích lệ tính sở hữu để tạo ra tính trách nhiệm và tự lập. Nhưng mà cái dở đó là cái mối quan hệ gia đình nó bị phá vỡ, con cái không lắng nghe cha mẹ đó, và bà con không quan tâm lẫn nhau nhiều, mà nay lấy sóng đèn dây lấy tỏ thôi. Còn trong nền văn hóa Phật giáo đó, chúng ta phải giữ tương quan bà con, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu mình có phước nhiều hơn, chia sẻ cái phước đó cho bà con của mình, chia sẻ bằng tri thức, đừng có sợ là kiến thức của mình đã chia sẻ ra là mình sẽ bị mất nghề đó. Không có, dân gian người ta quan niệm như thế, nhất là cái văn hóa gia truyền là văn hóa rất ích kỷ. Còn văn hóa phương Tây là văn hóa công bố, đăng ký tác quyền công bố để làm giàu. Mark Zuckerberg là một ví dụ điển hình. 2003 phát hiện ra The Facebook, rồi bây giờ là cổ phần hóa trở thành là tỷ phú trẻ nhất thế giới trên 100 tỷ Mỹ Kim chỉ sau 18 năm lập nghiệp. Thì cái đó là nhiều người sử dụng được, mà mình lại hưởng được cái lợi ích tài chính từ đó, kinh tế từ đó. Còn đang khi cái văn hóa gia truyền là giấu kín, người thân mình không chia sẻ nữa, chỉ chia sẻ được một người thôi, mà lỡ chưa kịp chia sẻ mà chết đột tử rồi đó, là kiến thức đó nó chôn vùi theo dưới mộ huyệt đó. Nên nó không tạo ra sự tiến bộ được. Còn văn hóa Phật giáo là mồi đèn, truyền đăng. Đức Phật đưa ra một ví dụ trong kinh Duy Ma Cật đó. Từ một ngọn đèn hay một ngọn đuốc, chúng ta thắp ra được 100 ngọn. Từ 100 ngọn ra 1000, từ 1000 ra 1 vạn, từ 1 vạn ra 100 ngàn. Nhưng mà ánh sáng ban đầu của ngọn đầu tiên không mất đi. Cứ nhìn qua cái ánh dụ đó, chúng ta thấy là chia sẻ tri thức, chúng ta không mất tri thức đó, mà nó giúp cho nhân loại tiến bộ hơn. Và đây là xu thế phát triển. Thì đối với người thân huyết thống, khi có vợ có chồng thì chúng ta còn có thêm người thân của bên gia đình vợ, gia đình chồng, thì mình nên biết chia sẻ như thế để tạo ra những giá trị cao quý. Điều cuối cùng là một lý sống và giá trị sống. Khi các bạn bắt đầu xây dựng một tổ ấm thì điều đặt ra đầu tiên đó là mục đích sống. Mục đích đó, nó gồm có mục đích ngắn, mục đích dài. Đó, mục đích ngắn là có được một nghề nghiệp ổn định với đồng lương, chúng ta có thể tự sống và có thể giúp cho một vài thành viên ở trong gia đình, chẳng hạn như là hiếu kính với cha mẹ, trách nhiệm dẫn dắt con cháu cũng hạnh phúc giống như mình ở trong tương lai. Thì vấn đề đó đó, nó chỉ giải quyết được cái mục đích cơm áo gạo tiền thôi. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam và trên thế giới đó đang bị mất phương hướng, xem cái mục đích đó đó là cú kết của cuộc đời, cho nên rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Khi có tiền nhiều thì chứng minh đẳng cấp xã hội cao, tiêu xài hoang phí, ăn uống vô độ, hưởng thụ trác tán, cuối cùng nó giảm sức khỏe thì dễ bị chết sớm. Thận của con người mà tiêu xài nó quá mức qua đời sống sắc dục là giảm tuổi thọ. Trong nền văn hóa Tây y đó, người ta không quan trọng chuyện đó, không có kiêng cử. Nhưng mà trong văn hóa Đông y thì quy định nó rất là kỹ. Còn Phật giáo thì đưa ra cái văn hóa là trung đạo, tức là nó ở cái mức độ vượt lên trên hai cái thái cực quá nhiều hay là thái cực quá ít. Cái gì mà quá, cái đó là nên tránh. Do đó đó, triết lý sống của Phật giáo đó không dừng lại ở mục đích sống. Mục đích sống nó chỉ giải quyết các vấn đề về kinh tế, danh dự, rồi tiền bạc, để tạo ra những cái phản ứng hạnh phúc giác quan. Mà hạnh phúc giác quan thì mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện thì cái đó bị vô thường. Cái gì bị vô thường cái đó không làm cho chúng ta hạnh phúc lâu dài được. Cho nên bên cạnh việc nỗ lực để đạt được mục đích sống, để chúng ta không gọi là nương vào một cách lệ thuộc tình thương của cha mẹ cao quý, chúng ta phải độc lập. Và độc lập xong rồi đó, mình phải phấn đấu làm sao khá hơn cha mẹ, giỏi hơn cha mẹ, thành quả kinh tế phải nhiều hơn cha mẹ. Mỗi thế hệ chúng ta rút được cái kinh nghiệm của người đi trước, nỗ lực thêm bản thân mình đó, thì lúc đó chúng ta mới báo hiếu cha mẹ. Chứ còn nếu như mình nương vào cha mẹ không, cái gì cũng cha mẹ cho, sao báo hiếu được. Cho nên mỗi người phải đặt ra cái tinh thần đó để phấn đấu, chứ không có chỉ có thừa hưởng cái gì cha mẹ để lại, mà phải phát huy lớn hơn, tốt hơn. Và đó là mục đích. Ngoài mục đích sống ra đó, thì Đức Phật còn đề cập đến giá trị sống, living values và life values. Giá trị sống nó làm cho mình đó là có giá trị và hữu ích cho, đối với cuộc đời. Còn mục đích sống là chủ yếu cho bản thân và gia đình. Khi mà tuổi trẻ quên đi giá trị sống thì tuổi trẻ trở nên rất ích kỷ và rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ thôi. Và giá trị sống nó làm chúng ta mở tâm ra. Thì Phật giáo có hai khái niệm: tâm bi và tâm từ. Tâm bi trong tiếng Bali và Sanskrit là Karuna, có nghĩa là cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cái này nó giúp cho chúng ta không bị vô cảm, vô tâm. Và nhất là vô cảm vô tâm với cha mẹ là tội bất hiếu, vô cảm vô tâm với con cái là thiếu trách nhiệm, vô cảm vô tâm với những người thân á trở thành là người xa lạ. Và vô cảm vô tâm hoài đó thì chúng ta trở thành là một cái người mà xã hội người ta gọi là kính nhi viễn chi, không gần mình được. Tâm bi là một yêu cầu để có được sự cảm thông. Tâm từ trong tiếng Bali là metta, tiếng Sanskrit là maitri, được hiểu là nhận thức đi đến hành động nhổ lên các nỗi khổ niềm đau và mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu chúng ta phát triển được cái tâm từ đó thì mình không chỉ dừng lại ở sự quan tâm. Quan tâm bằng lời nói cũng là tốt rồi, quan tâm bằng dấu hiệu tương tác tích cực cũng là điều tốt rồi, nhưng mà quan tâm bằng sự hỗ trợ và giúp đỡ mới làm cho chúng ta có giá trị sống. Người Việt Nam mình á, tinh thần tương thân tương ái rất là cao. Đại dịch Covid-19 là một ví dụ trong cái nguy hiểm của sống và chết. Chúng ta nhìn thấy làn số mình, quanh nhà mình, thậm chí có những gia đình bất hạnh đó, có người thân ở trong nhà của mình qua đời bởi Covid-19 do chưa kịp chích, hoặc đã chích mà có bệnh nền, hoặc là vừa có bệnh nền mà vừa béo phì nữa, thì cái rủi ro trở nặng đó, và dẫn đến tử vong là rất cao. Cho đến thời điểm này đó thì Việt Nam mình đã có khoảng 22.000 người chết theo báo cáo chính thức, số thực tế thì có thể hơn rất nhiều. Và trên toàn cầu chúng ta có 5 triệu người qua đời, và Việt Nam chúng ta đã trên 800.000 người bị nhiễm, số thực tế có thể cao hơn. chữa khỏi cũng đã khoảng gần 800, còn lại là khoảng 87.000 người bị dương tính. Đó, nhìn thấy cái vô thường tác động, nỗi khổ niềm đau của gia đình sanh ly tử biệt, có người mất con, có người mất anh chị em, có người mất mẹ, người mất cha, có người mất hết tất cả các thành viên trong gia đình. Và trong cái bối cảnh mà chúng ta phải thúc thủ, gần như là không có chiến đấu được, thúc thủ để tránh thôi bằng biện pháp 5K, thì ai còn sống được và sống khỏe phải xem đó là một vị phúc lớn, một phước báo lớn. Đề ngừa rất là vô thường, rất là vô thường theo Đức Phật nói. Cho nên khi mình còn sống khỏe với cái nhận thức sáng suốt thì Đức Phật khuyên chúng ta là không nên trì hoãn và hứa hẹn với tương lai những gì chúng ta có thể làm được bây giờ và tại đây. Đức Phật mới đưa ra học thuyết hiện tại lạc trú, hay là hiện tiền lạc trú. Lạc là hạnh phúc, trú là an trụ, đặt cơ sở trên. Hiện tại tức là nó là cái thời gian bây giờ và không gian tại đây. Phần lớn chúng ta ưa hứa hẹn lắm, báo hiếu với cha mẹ nó năm ba năm sau, mấy tháng sau, chúng ta hứa làm việc tốt vậy đó để chờ chờ tôi tính lại. Chúng ta quen với cái thói hứa hẹn, mà nhất là hứa lèo nữa. Còn người Việt Nam thì có thói quen là dây thun, cái gì nó cũng trì hoãn kéo dài ra, không tạo ra cái tính nghiêm túc. Người Nhật Bản rất là giỏi do ảnh hưởng văn hóa Phật giáo từ thế kỷ thứ 8. Thế bây giờ đó thì họ rất là kỷ luật cao, hứa cái gì là họ làm bằng được cái đó. Họ rất là ít hứa, mà hứa là phải làm, và rất là đúng giờ. Cái chuyện mà trễ 2 phút đối với người Nhật đó là chuyện lạ rồi. Đó là chuyện lạ. Họ đi đến trước giờ hẹn chứ không bao giờ mà đến sau giờ hẹn. Đó là văn hóa của người Nhật. Và từ nhỏ thì các cháu được giáo dục, dù là con tổng thống, con thủ tướng, là con vua, hoàng tử thế tử gì, cũng đi học là cũng phải lao động bên trong trường, lao quét nhà, tất cả rất là kỷ luật, ngăn nắp. Và họ kỹ nhất là ăn cắp, dạy từ nhỏ những cái yếu tố đạo đức đó. Nên cái cháu nó có cái tinh thần giá trị sống rất là cao, rất là cao. Thì đạo Phật đề cao giá trị sống. Giá trị sống thì phải đóng góp. Đóng góp thì mình phải có gì để mình mới đóng góp được. Đóng góp chất xám, tức là kiến thức. Đóng góp thời gian, nếu không có tiền thì làm công quả, làm tình nguyện viên. Rồi nếu mình có tài chánh thì đóng góp tùy theo khả năng. Tức là ai ở điều kiện xã hội nào, chỉ cần có tâm từ bi là có thể đóng góp được. Thì trong thời gian qua tại chùa Giác Ngộ chúng ta đó là tham gia vào tuyến đầu, tuyển 600 tình nguyện viên. Nhưng mà trên thực tế đó thì được Sở Y tế tuyển dụng được là 139 người. Đến các bệnh viện như là bệnh viện số 10, bệnh viện số 12, bệnh viện số 3, bệnh viện phục hồi COVID-19, tức là Ubu 2, nơi mà tầng thấp điều trị 5, tức là cao nhất. Mỗi ngày đều có mười mấy hai chục người qua đời. Và chùa mình cũng điều phối về đưa bệnh nhân đến bệnh viện bằng các xe cứu thương, rồi đưa tăng ni từ bệnh viện về chùa, rồi 700 bình oxy hỗ trợ cho hơn 10 bệnh viện dã chiến, rồi gần 40.000 túi thuốc theo toa của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trao cho các bệnh nhân COVID, trang thiết bị y tế, trong đó có 133 máy thở thông thường, rồi các máy thở xâm nhập cao, máy hỗ trợ nhịp tim, rồi mấy trăm ngàn khẩu trang N95, rồi 1.500 tấn gạo và nông sản mua với giá gốc, giá đại lý, và một số các hoạt động khác để giúp cho việc mà phòng chống COVID tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành nặng nói chung đó được thành công. Thì đó cho thấy là rất nhiều các Phật tử dầu trải qua mười mấy tháng gồng mình với Covid, gián đoạn việc làm, tổn thất nguồn tài chính, nhất là chính sách ba tại chỗ thì gần như là không có bao nhiêu tập đoàn và công ty đáp ứng được cái yêu cầu đó, mà ta không có sự lựa chọn tốt hơn. Thì cái khủng hoảng tài chính nó có thể kéo dài thêm vài năm trong tương lai, nhưng mà nhiều người vẫn chắc chiêu để gỡ từng đồng tiền. Và có người vừa tiền mà vừa tham gia công sức, có người vừa tham gia công sức mà cùng với chùa để tham gia ở tuyến đầu hậu cần, vân vân. Điều đó cho thấy là người ta rất là quý giá trị sống, đóng góp cho cuộc đời. Thì một trong ba điều mà đại diện cha mẹ hai bên nêu ra đó, nó có điều là gì? Phụng sự, lại Phật, tụng kinh để mở trí tuệ, phụng sự để tạo ra giá trị sống. Thì thầy nhắc để mong chú rể và cô dâu trở thành bạn đồng hành và hôn nhân á, thì theo thầy quan niệm á, nó không phải là cái cuộc chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn là chúng ta chạy hết tốc lực về thông là thở hổn hển, còn chạy trong hôn nhân á, là một cái cuộc chạy marathon, điểm dừng đó là ở cuối đời. Như vậy chúng ta phải biết cách phân ra cái giai đoạn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, quy hoạch quá tất cả mọi thứ để chúng ta đặt ra những cái kế hoạch là tiến bộ, phát triển. Ngoài cái sự độc lập, sống được thoải mái về vật chất, thì chúng ta phải đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Vì theo Đức Phật không ai chết mang theo được cái gì, và đó là một cái chân lý thôi. Tỷ phú triệu phú gì lỡ mà bị chết, chết tuổi thọ, chết độc tử, chết bệnh tật thì cũng không mang theo cái gì được. Kế thừa nếu có di chúc thì người đó được hưởng, không có di chúc thì theo luật kế thừa một, giờ có cha mẹ vợ chồng con cái thừa hưởng. Còn nếu mà không có di chúc thì đôi lúc là rủi ro nó lại cao nữa. Ví dụ như bà bán bún ở Việt Nam mình cách đây mấy năm đó, chắc chiêu một đời người rất là tiện tặng và quá giỏi, từ con số zero hay bàn tay trắng, mà bà ấy lúc chết đó, trong ngân hàng đó, tiền và vàng với đô la nó cộng lại là hơn 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Đó là một phá kỷ lục về cái sự giỏi giang của một con người bình dân, mà xung quanh nhà bà ấy không ai biết bà là một người giàu như thế. Nhưng mà chết độc tử rồi, con gái nuôi hưởng hết, nghe nuôi nó chưa chắc là sử dụng cái nguồn tiền 2.000 tỷ hơn đó cho các cái việc nghĩa việc thiện. Rồi cuối cùng á, nỗ lực một kiếp người nhưng mà giá trị nó không có cho cái việc sử dụng cái nguồn tiền đó đó, không có. Nếu mà người con gái thừa hưởng mà làm việc tốt thì bà chỉ hưởng được cộng hưởng thôi, người chết được cộng hưởng thôi. Nhưng khi còn sống, Đức Phật khuyên là chúng ta chia sẻ các giá trị, đóng góp, mà đóng góp cho đi là không bao giờ mất. Thì những người mà đi theo chủ nghĩa duy vật thì tao cho rằng chết là hết, không có kiếp sau. Những người đi theo Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, Hồi giáo thì có cái nguồn gốc từ tổ phụ Abraham của người Do Thái. Ở nước Do Thái đều có quan điểm giống nhau, đó là con người chỉ sống một kiếp duy nhất trên quả địa cầu này. Sau khi kết thúc đó, thì con người chỉ có hai cái hướng để tái sinh thôi. Nếu là tín hữu thuần thành, tin vào Chúa thì được rước vào thiên đàng hưởng giang đức Chúa. Còn nếu không phải là tín hữu thì gọi là con chiên ngoài đàn, thì phải bị đầy xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp. Thì quan điểm đó Phật giáo gọi là thường kiến, không chấp nhận được. Đó là về quan điểm bất học đó, không chấp nhận được. Còn lại Đức Phật đó thì sau khi chết chúng ta tiếp tục tái sinh. Tổng thể nghiệp bao gồm nghiệp riêng, tức là các cá tính, người A có mà người B không có. Và tổng thể nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình, rồi nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp khu vực và những nghiệp chung trên toàn cầu. Tất cả nghiệp chung cũng như này tạo ra thành một cái khối năng lượng tạm gọi như thế, và đi theo chúng ta ngay giờ phút chúng ta có mặt ở trong bào thai, để 10 tháng sau đó tiếp tục trở thành một con người mới. Đó là quan điểm của Đạo Phật. Nếu đời sống đạo đức của chúng ta đạt được chuẩn trung bình thì sau khi chết là chúng ta đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tái sinh làm người. Thì cái niềm tin về kiếp sau và sự thưởng phạt của nhân quả sẽ giúp cho chúng ta sống tốt ở kiếp này. Vì mình tin có thưởng phạt đó cho nên mình phải làm việc phước, làm những việc giá trị, thì cái đó nó làm cho mình có giá trị chứ. Dù kiếp sau là không có Phật, nhưng mà cái niềm tin đó nó làm cho chúng ta sống có giá trị hơn. Còn những người mà không tin kiếp sau nó sẽ rơi vào, dễ rơi vào nha. Dùng cái chữ dễ, có nhiều người ta vẫn tốt, nhưng mà khi bị cạm bẫy hay là cám dỗ thì nhiều người sẽ gì? Suy nghĩ rất là tiến cận là hy sinh đề bố để cúng cố đời con cháu. Cái thời mà chưa chống tham nhũng thì cũng cố dễ nha. Thời này chống tham nhũng đốt lò của người vĩ đại, tổng bí thư là lớ mớ, chưa củng cố để con để cháu để vô tù rụt xương rồi. Thế đó là một cái hệ nhân quả về những gì chúng ta làm ở hiện đời. Còn đạo Phật nói là nhân quả nó tác động đến ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai, rồi nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên tốt nhất là sống tốt. Sống tốt thì sống đúng luật pháp, đúng đạo đức, đúng lương tâm, nằm xuống là chúng ta ngủ được ngon giấc, không có lo lắng, không có sợ hãi. Đó là những cái đó tạo ra giá trị sống. Giá trị sống. Còn năm nghề mà Đức Phật nghiêm cấm á, cái đường sanh thì nó dài hơn, nhưng mà thầy trích một cái đoạn ngắn thôi. Chứ rồi cái phần sau đó nó còn nói về các nghề nghiệp không nên làm đối với một Phật tử. Thứ nhất, sản xuất buôn bán vũ khí đó để cho quân đội làm, vì nó dẫn đến chiến tranh và giết người. Thứ hai đó là buôn bán nô lệ. Thì khoảng 50 năm trở lại đây đó, thì cái buôn bán nô lệ mới bị cấm. Chứ còn từ năm 1968 trở về trước, ở Mỹ vẫn còn buôn bán nô lệ mà. Các tổng thống Mỹ vẫn có sở hữu nô lệ mà. Và đó là cái xu thế rất là lâu. Người da đen bị làm nô lệ hóa, bị ứng xử còn thua của súc vật. Và nhiều nơi, nhất là trong chiến tranh, kẻ thù bị bắt thì trở thành nô lệ và trở thành một sở hữu vật. Mỗi một nô lệ đó bị đóng một cái dấu. Xem những cái bộ phim về đế chế La Mã ác độc đó, thì chúng ta thấy là tính cái sở hữu nô lệ đó rất là ghê gớm. Đức Phật nghiêm cấm việc buôn bán nô lệ. Thứ ba đó là lầu xanh, nam hay nữ hay là giới tính thứ ba, không nên nuôi sống mình và gia đình mình bằng cái nghề đó. Thứ tư là nghề cờ bạc, thì nó dẫn đến tình trạng phá hoại nền kinh tế gia đình và cá nhân, khổ đau cung cực. Thứ năm là nghề đồ tể, tức là thọc huyết, cắt cổ. Người tại gia đó được quyền ăn mặn, mà gọi đúng là ăn mặn, gọi đủ là ăn mặn sống, tức là ăn thịt cá, các loài động vật. Nhưng mà đọc trải riết thành chữ mặn, thành chữ mặn. Mặn là nói về cái nồng độ của muối, còn mặn đó nó nói về cái sự sống của động vật đó. Thì khi mà chọn việc ăn mặn đó, thì quý vị nên ăn những thực phẩm đã được người ta giết sẵn rồi. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi là nếu mà Phật tử vậy hết thì ai giết cho mình ăn? Thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Người nào dạy thì đi làm nghề đồ tể, lương không bao nhiêu và nghiệp sát nó chắc chồng từ kiếp này sang kiếp khác. Người dân phương Tây đó thì họ có sát nghiệp bao nhiêu đâu. Họ mua từ châu Á, trong đó có Việt Nam, các cái loại thủy hải sản cao cấp nhất, giá rẻ mạt, an toàn thực phẩm cao, chế độ kiểm soát rất là nghiêm khắc. Nên là họ hưởng những cái thành quả đó, nghiệp họ không có gieo, do cái chênh lệch giá cả tiền tệ thôi. Họ ăn to là thương thận, nghiệp không có bao nhiêu, gián tiếp không đáng kể. Còn người châu Á từ việc dân bắt hoặc là nuôi rồi giết, rồi nguyên một cái dây chuyền sản xuất an toàn đủ kiểu trên đời, lời thì cũng không bao nhiêu mà mang cái nghiệp vô rất là nhiều. Thì đó là cái nghiệp mà theo Đức Phật khuyên là không nên. Đó là sáu nghiệp, tạo ra sáu cái nghề. Như vậy là ngoài cái việc mà mình có được cái mục đích sống bằng nghề được pháp cho phép, thì Đức Phật yêu cầu thêm có những thứ đó thuộc về đạo đức, nó không thuộc về luật pháp. Sáu nghề đó ngoài cái buôn bán nô lệ là bị cấm trên toàn cầu ngày nay, còn buôn bán lầu xanh Việt Nam và một số nước cấm, đại đa số ta cho phép. Thì dù là luật pháp ở nơi mình đang sống với tư cách là một công dân đó cho phép đi nữa, thì đạo Phật vẫn khuyên không nên. Chọn những nghề khác làm để nghiệp đó nó được tốt. Thì vậy là cái Mục đích sống cũng phải dựa trên các cái nghề chân chính. Giá trị sống là lấy thành quả chân chính đó chia sẻ cho người khác. Thì cái phước đó đó trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật ở trong đời. Thì bây giờ chúng ta thử hình dung trong cái biến cố Covid này là một cái ví dụ điển hình. Phép màu là không có thật. Bao nhiêu tín đồ ta cầu nguyện Chúa, bao nhiêu tín đồ ta cầu nguyện Phật, cầu nguyện đấng Allah, cầu nguyện tất cả đấng thiêng liêng ở trong các tôn giáo, có thoát được không? Không. Sơ suất và chủ quan là chết. Đó. Nó là một cái quy luật đó. Và Đức Phật đã nói cái đó rất là rõ. Nhân quả chi phối hết mọi thứ, chứ không phải là Thượng Đế hay là Thần Linh. Đó. Cho nên là phải hết sức thực tiễn về những vấn đề này. Và trong một gia đình nhiều người cùng nhiễm, người bệnh nền không chết mà người không bệnh nền chết. Có trường hợp đó, vì thầy đi làm tiếng đầu thì biết nhiều lắm. Nó giải thích bằng cái gì? Không giải thích thuyết phục được vào về phương diện khoa học được. Vừa rồi ở chùa thầy làm lễ cầu siêu cho một nhân vật rất là quan trọng, tổng thư ký của một tập đoàn lớn. Ông này rất là nhân từ, là Phật tử thuần thành. Ông nhường cơ hội chích cho người khác. Ở vai trò lớn của ông muốn chích lúc nào cũng được. Rồi bắt đầu bị nhiễm, truyền cho gia đình vợ, cho vợ. Vợ bị nặng hơn, nằm ở bệnh viện Thống Nhất. Ông thì được đưa vào Chợ Rẫy, là đó là bác sĩ giỏi nhất lo, và có nhiều cái gợi gắm nhất, mà cuối cùng ông lại chết. Và vợ thì không chết. Cho đó đó đạo Phật lý giải là phước quá khứ nữa. Đang khi mỗi ngày ông đều tập thể dục, không có bệnh nền, sức khỏe rất là tốt. Thì cái nghiệp quá khứ đó, nếu ai có gieo trồng nghiệp hòa bình, nghiệp bảo vệ sự sống và không có những nghiệp sát, cứu nhân, cứu đời giúp người trong những cái lúc mà khó khăn về cái bản sống ấy, thì cái phước đó nó đeo bám theo như bóng không rời hình, âm vang không tới đời có tiếng. Thì cũng trong một cái bối cảnh nghịch giống như nhau, người thì chết, người thì sống, nó nằm ở chỗ đó. Thì cái này có thể là những người không tin đạo Phật nó khó chấp nhận, nhờ đạo Phật lý giải như thế. Thì trong nhiều cái biến cố như rớt máy bay, tàu chìm hay là tai nạn giao thông, chết tập thể nhưng mà có một hai người vẫn sống, hoặc là cơn sóng thần động đất kép năm 2004, một bé gái có 3 tháng tuổi bùng bềnh ở trên mặt biển đâu gần 3 tháng mà không chết, đôi khi tất cả những người lớn chết hết, lý giải bằng cách gì? Tính logic của khoa học nó không có đấy. Cái đó thì đạo Phật lý giải bằng cái phước của kiếp quá khứ. Thì đó là những cái minh chứng về nhân quả là có thật. Nhân quả là có thật. Như vậy khi tạo giá trị sống qua sự đóng góp của mình cho cuộc đời, chúng ta đang tạo giá trị cho chính bản thân mình. Và giá trị đó nó làm cho mình được hạnh phúc, sống cao thượng, sống có ý nghĩa. Và đây cũng là lời mà cha mẹ của chú rể của cô dâu đã nhắc chung. Nhắc chung đó là 3 điều. Điều thứ 3 là hãy sống phụng sự. Thầy chúc cô dâu chú rể được hạnh phúc tròn đầy từ đây cho đến lúc nhắm mắt lại cõi đời. Là một cái cuộc hành trình mấy thập niên, phải hiểu nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau, bỏ qua những lỗi lầm của nhau mới có thể đạt được cái mục tiêu chung đó. Chúc cha mẹ của chú rể cô dâu, bạn bè, thân quyến có mặt trong ngày hôm nay đó được thân khỏe, tâm an, năm phước lành, vượt qua các trở ngại và sớm bình thường hóa cuộc sống. Nó là bình thường hóa, đừng có hiểu là Zero Covid, cái đó không còn nữa đâu, như là làn sóng thứ 3 trở về trước đâu. Và chúng ta sống chung, hiện nay là nó đang có xu thế tăng lên lại. Ngày hôm qua là gần 5.000, ngày hôm trước thì 4.000 mấy, tuần trước có 3.000 mấy. Nó đang tăng dần lên lại, và trong vòng nửa tháng tới đó thì ở các tỉnh nó sẽ lên đến đỉnh điểm. Lên đến đỉnh điểm do cái vỡ trận của ngày 1 tháng 10 năm 21, khi Sài Gòn mở cửa, tháo dỡ có điều kiện về phong tỏa đó, thì làn sóng di dân lao động của các tỉnh ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó trở về lại quê hương của mình đó đã vô tình tạo ra cái sự lây nhiễm ở nhiều tỉnh thành, và trong vòng 3 tuần nữa nhiều tỉnh thành sẽ đạt được đỉnh điểm, số đó sẽ gia tăng, thì con số nó sẽ không dừng lại ở 5.000 đâu, nó có thể lên tới 6.000 rồi 7.000 đại khái thế. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục cách ly 5K, do vì chính chúng ta kỵ cái từ phong tỏa mà nó có nhiều cái hệ quả. Phải dùng cái từ phong tỏa thì người ta mới không đi, còn cách ly chỉ là cách nhau 2 mét an toàn xã hội thôi. Ở nước ngoài thì nó dùng lockdown rõ ràng, không có ngại gì hết đó. Bởi vì truyền thông thì phải rõ ràng minh bạch, ở đây mình cứ kỵ cái từ đó, dùng cái chữ cách ly, social distancing, thì cái đó là chỉ có cách nhau 2 mét đeo khẩu trang thôi, thì cái đó nó chưa giải quyết được cái vấn đề gì. Bây giờ trở lại trạng thái bình thường mới, có nghĩa là mình sống chung với Covid, mà ai bất cẩn đó, là đều có khả năng bị nhiễm, và ai bị nhiễm đều có khả năng bị rủi ro. Cho nên hãy sống thật tốt để có giá trị, sống thật là cẩn trọng để chúng ta không bị những rủi ro. Chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và hạnh thông.
Đó là những lời dạy hết sức thực tế và vô cùng.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49m gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.